Nhưng để chuẩn bị cho tấm lòng của mỗi chúng ta đón lễ thương khó và những năm tháng sắp đến, thì chúng ta cùng học lời Chúa với nhau và cùng suy gẫm trong Ê-xê-chiên đoạn 37 với chủ đề Những xương khô sống lại. Ê-xê-chiên được sinh ra và lớn lên tại đất nước Giu-đa. Và tên của ông có nghĩa rằng được Chúa ban cho sức mạnh. Và Ê-xê-chiên là thầy tế lễ và cũng là tiên tri của Đức Chúa Trời. Và khi thành Jerusalem sụp đổ, thì Ê-xê-chiên cùng với dân Giu-đa đã bị lưu đày qua đế quốc Babylon. Và chính vì vậy mà chức vụ của ông tập trung cho dân Giu-đa bị lưu đày tại Babylon. Và chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy điều gì? Đó là một chức vụ với muôn vàn khó khăn. Khi ông phải hầu việc Chúa và dân sự của Ngài tại nơi xứ lạ quê người, trong thân phận của những người nô lệ, của những người bị mất nước, của những người bị thống trị, nơi mà niềm hy vọng dường như không còn nữa. Và dân Giu-đa đã than thở và đã tự hỏi rằng khi nào thì chúng tôi mới thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than này? Khi nào thì chúng tôi mới được trở về quê hương của mình? Để rồi chúng tôi được sống trong cảnh thái bình, hạnh phúc như trước đây. Và thưa quý bạn chị em, chính trong thời điểm đó, Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót nhân từ lớn lao đã dùng Ê-xê-chiên để đem đến sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ cho dân của Ngài. Và Ngài ban cho ông sứ điệp. Ban cho ông sứ điệp về một tương lai tươi sáng, tràn đầy hy vọng, đó là dân Giu-đa sẽ được phục hồi. Và đoạn 37, Chúa ban cho ông khải tượng. Và trong khải tượng đó, ông nhìn thấy một thung lũng và đầy những xương khô. Và rồi, Chúa hỏi ông rằng, những hài cốt này có thể sống không? Những hài cốt này có thể sống không? Và đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong buổi sáng hôm nay. Và phần đầu tiên, đó là tình trạng dân sự của Chúa chỉ là đống xương khô từ câu 1 đến câu 3. Chúng ta nghe lời Chúa câu 1 và câu 2. Tai của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi. Ngài dắt tôi ra bởi thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng. Và thung lũng ấy đầy những hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó. Và các hài cốt ấy rất khô. Tiên tri Ê-xê-chiên được Chúa ban cho một khải tượng. Và trong khải tượng đó, ông được Chúa đem đến một thung lũng. Và tại thung lũng này thì đầy những hài cốt khô. Và rồi thì Chúa dẫn ông đi vòng quanh những hài cốt khô đó. Trong bản King James thì ghi thế này: Ngài dẫn tôi đi ngang qua những hài cốt khô. Chúa dẫn ông đi ngang qua những hài cốt khô. Và trong bản NIV thì nói rằng Chúa dẫn ông đi tới, đi lui những hài cốt khô đó. Chúa dẫn ông đi vòng quanh, Chúa dẫn ông đi ngang qua, Chúa dẫn ông đi tới, đi lui những hài cốt khô đó. Để làm gì? Để ông có thể nhìn thấy, có thể hiểu rõ về tình trạng của những hài cốt này. Và khi ông đến gần, ông quan sát thật rõ, thật kỹ, thì ông thấy có rất nhiều những hài cốt trong thung lũng. Và những hài cốt này đều rất khô. Đều rất khô chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng có rất nhiều người đã chết ở tại đây. Và những người này đã chết rất lâu. Không phải là một vài năm, nhưng mà nhiều năm rồi. Đến nỗi mà thân thể của họ đã thối nát, mục rữa. Và chỉ còn lại những xương mà thôi. Chỉ còn lại những hài cốt mà thôi. Và những hài cốt này khô đến nỗi mà chúng không có còn dính lại với nhau. Nhưng mà chúng làm gì? Mà chúng đã rời ra. Nó rời ra, nó rớt ra. Và chúng ta hình dung là xương đầu, xương tai, xương chân nó nằm rải rác, rời ra như vậy. Và một cảnh tượng thật là kinh khủng. Và hãy đặt chúng ta trong trường hợp của Ezechiel, chúng ta sẽ thấy gì? Đứng giữa thung lũng và xung quanh đầy những hài cốt khô, rồi được Chúa dẫn đi qua, đi lại, đi tới, đi lui. Và chúng ta thử nhìn hình để chúng ta xem. Và trong câu 3, trong câu 3, giữa bầu không khí đầy mùi tang thương và chết chóc đó, thì Chúa phán với Ezechiel như thế này: hỡi con người, những hài cốt khô này có thể sống lại chăng? Hỡi con người, những hài cốt khô này có thể sống lại được chăng? Và tôi thưa rằng lại Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Với suy nghĩ bình thường của con người, đương nhiên những hài cốt khô này không thể sống lại được. Đó là việc impossible. Làm sao những hài cốt khô này có thể sống lại được? Một người vừa mới chết, sống lại đã khó khăn thay, huống chi bây giờ chỉ còn lại những xương khô, xương đầu, xương tai, xương chân, cái ở chỗ này, cái ở chỗ kia, làm sao có thể sống lại được? Và Ezechiel chỉ biết trả lời như thế này: lại Chúa Giê-hô-va, chỉ có Chúa biết điều đó. Ông muốn nói điều gì? Ông biết rằng nếu Chúa muốn thì việc gì cũng được cả. Những xương khô này sẽ sống lại. Nhưng mà về phần của con thì con bó tay rồi. Con đầu hàng vô điều kiện. Làm sao những xương khô này có thể sống lại được, thưa Chúa? Nhưng mà chỉ có Chúa làm được điều đó thôi. Chúng ta đến phần thứ hai. Khi Thánh Linh của Chúa tác động, đóng xương khô trở thành những con người. Trong câu 4 và câu 6. Ngài lại phán với tôi rằng: hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng rằng: hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng xem hình. Chúa bảo với Ê-xê-chê-ên rằng: hãy nói tiên tri về những hài cốt này. Hãy nói cho chúng cái câu hỏi rằng: nếu không có đức tin và vâng lời Chúa thì làm sao dám nói? Nói những hài cốt khô này nó có hiểu không? Con có nghe được không? Và Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Và đây là trình tự mà Chúa sẽ làm. Chúng ta cùng lắng nghe. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi. Trong slide kế tiếp. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi và sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Và ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Và rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Và hai lần Chúa đã xác quyết, khẳng định và nhấn mạnh rằng: các ngươi sẽ sống. Các ngươi sẽ sống. Và Ê-xê-chê-ên vâng lời Chúa, bèn nói tiên tri như lời Chúa đã phán dặn. Và Kinh Thánh ghi lại rằng đang khi ông nói tiên tri thì có tiếng động mạnh. Lên. Có tiếng động mạnh. Và rồi những xương bắt đầu ráp lại với nhau thành một bộ xương. Một bộ xương người. Xương đầu, xương tai, xương chân. Hàng trăm loại xương ráp lại với nhau thành một bộ xương người. Rồi điều gì xảy ra nữa? Rồi gân và thịt bắt đầu sinh ra, bắt đầu mọc ra. Và bước kế tiếp là gì? Là Chúa dùng da để bao bọc lại. Từ những xương khô rời rạc cái chỗ này, cái chỗ kia như hình chúng ta thấy. Và bây giờ thì đã trở nên một con người bằng xương, bằng thịt. Nhưng điều gì? Đúng rồi, nguyên bạn chị em đã nắm vững lời của Chúa, nhưng chưa có sức sống. Nhưng chưa có sức sống. Và câu hỏi làm sao để những con người này có sự sống? Làm sao để những con người có thể hoạt động? Và chúng ta đến phần thứ ba. Khi Thánh Linh của Chúa hà hơi, những con người này trở thành một đạo quân hùng mạnh. Từ câu 9 đến câu 14. Câu 9 đến câu 10 chúng ta lắng nghe. Bây giờ Chúa bảo ông rằng: hãy nói tiên tri cùng gió. Hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết, để chúng được sống. Và khi Ê-xê-chiê nói tiên tri thì điều gì xảy ra? Hơi thở đi vào trong chúng, chúng sống. Đứng dậy và làm gì? Đứng dậy trên chân của mình và hợp thành một đạo quân hùng mạnh. Wow. Chúng ta cùng xem hình. Từ bộ xương khô bây giờ, những bộ xương khô đã sống lại và đã trở thành một đạo quân hùng mạnh. Chúng ta có thấy nhìn hình của mình ở trong đó không? Chị Vân có thấy hình nhìn chị ở trong đó không? Wow. Những người nào đang trong đời sống yếu đuối, ngồi lạnh, chúng ta tin rằng ngày hôm nay Chúa sẽ cho chúng ta mạnh mẽ như đạo quân này. Và chúng ta nói là tôi là một người ở trong cái đạo quân đó. Một đạo quân của Chúa Jesus Christ. Và trong tiếng Hebrew, chữ hơi thở và linh là cùng một từ. Hơi thở và linh là cùng một từ. Điều này nhắc nhở cho chúng ta nhớ điều gì? Khi Chúa dựng nên con người có hai giai đoạn. Thứ nhất là Chúa lấy bụi đất nắng nên con người xong rồi. Sau đó Chúa làm gì? Chúa hà sinh khí, linh của Chúa vào trong con người và con người trở nên một loài sanh linh. Và hơi thở chính là linh của Chúa. Và gió là gì? Gió là biểu tượng về Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ trong ngày lễ Ngũ Tuần, gió đã thổi đến. Thánh Linh của Chúa đến. Và khi Thánh Linh của Chúa đến thì gì? Những con người chết này đã sống lại, đã đứng dậy và trở nên một đạo quân hùng mạnh. Và sau đó trong câu 11, Chúa cho Ê-xê-chiên biết những hài cốt khô ấy là ai? Những hài cốt khô ấy chính là dân Israel. Và dân Israel họ đã than thở như thế này. Trong câu 11, họ than thở rằng xương của chúng tôi đã khô. Xương của chúng tôi đã khô rồi. Niềm hy vọng của chúng tôi đã mất. Chúng tôi bị diệt sạch rồi. Chúng tôi bị lưu đày. Mất nước rồi. Nhà cửa tan nát hết rồi. Tiệm nail bị cháy hết rồi. Tiền trong nhà băng không còn cắt bạc nào. Và bây giờ chúng tôi đang làm nô lệ ở tại đế quốc Babylon. Họ than thở. Và sở dĩ họ phải chịu hình phạt nặng nề như vậy là vì sao? Đó là vì họ đã bất tuân với Chúa, họ đã chống nghịch với Ngài, họ đã không thờ phượng Chúa. Nhưng mà họ làm gì? Họ đã thờ lại những hình tượng hư không. Và chính vì vậy mà đế quốc Babylon đã đến và đem họ rời khỏi đất nước Juda. Nhưng Chúa không bao giờ quên họ cả. Nhưng mà Chúa không bao giờ từ bỏ họ cả. Và Chúa nói với Ê-xê-chiên điều mà Chúa sẽ làm nếu mà họ ăn năn. Nếu mà họ quay trở lại với Chúa thì đây là điều mà Chúa sẽ làm. Câu 12 và câu 14. Chúng ta cùng xem. Đây là điều mà Chúa sẽ làm. Chúa nói rằng ta sẽ mở mồ mả các ngươi. Ta sẽ mở mồ mả các ngươi. Ta sẽ mở cửa sự chết, ta sẽ mở cửa của sự đau thương, ta sẽ mở cửa của sự chết chóc. Nơi mà các ngươi đã bị giam cầm ở trong cái mồ mả đó, ta sẽ mở cửa nó ra. Và rồi phần thứ hai Chúa nói gì nữa? Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ mả. Chúng ta cảm ơn Chúa không? Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ mả. Và rồi ta sẽ dẫn các ngươi trở về lại quê hương của mình, đó là Juda. Ta sẽ đem các ngươi trở về đó. Và quan trọng nhất, đó là ta sẽ đặt thần của ta. Ta sẽ đặt thánh linh của ta ở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Các ngươi chết đó. Nhưng mà bây giờ các ngươi sẽ sống vì có thánh linh của Chúa ở trong các ngươi. Và rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Và thật vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được những việc lạ lùng và quyền năng như vậy. Và khi dân Giu-đa đã biết rõ Chúa là Đức Chúa Trời chân thật, là Đức Chúa Trời duy nhất, thì họ sẽ hết lòng thờ phượng và hầu việc Ngài. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng của bài chia sẻ hôm nay, đó là phần áp dụng. Từ những xương khô trở thành một đạo quân hùng mạnh. Và qua thải tượng này, Chúa muốn dạy mỗi chúng ta điều gì? Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Chúa muốn khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta sẵn sàng xưng ra tất cả những vi phạm của chúng ta trong giờ phút này, nếu chúng ta sẵn sàng xưng ra tất cả những tội lỗi của chúng ta trong giờ phút này, chúng ta ăn năn và trở lại với Chúa, thì dầu tình trạng thuộc linh của chúng ta có thế nào, Chúa sẽ vực chúng ta dậy. Dầu tình trạng thuộc linh của chúng ta có đang hăm hẳm nguội lạnh, Chúa sẽ vực chúng ta dậy. Dầu tình trạng thuộc linh của chúng ta đang thờ ơ, thiếu sức sống, lãnh đạm với Chúa, Chúa sẽ vực chúng ta dậy. Và dầu chúng ta không có muốn đọc kinh thánh, không muốn cầu nguyện, không có muốn dính dấp gì đến công việc Chúa hết, Chúa sẽ vực chúng ta lại. Và dầu tình trạng tâm linh của chúng ta có khô héo như thế nào, dầu khô héo giống như là những hài cốt, khô đến nỗi từng cái xương nó rời rạc ra hết, thì Chúa vẫn có thể hợp những cái xương khô đó lại với nhau. Chúa lắp gân, lắp thịt, lắp da vào, và Chúa phú hơi thở của Ngài vào để chúng ta trở nên những con người mạnh mẽ. Và khi tất cả chúng ta đều được Chúa làm cho sống lại, thì chúng ta sẽ trở nên một đạo quân hùng mạnh. Hội thánh đức tin sẽ trở nên một đạo quân hùng mạnh mà không thế lực nào có thể cản trở được, ngay cả các cửa âm phủ và ma quỷ, và đem đến sự phục hưng và đắc thắng cho danh của Chúa Jesus Christ và cho vương quốc của Ngài. Và câu hỏi chúng ta suy gẫm trong giờ phút này, đó là làm thế nào để nhận ra tình trạng hăm hẳm, nguội lạnh, tình trạng chết mất thuộc linh của mình. Và có ít nhất là 8 điểm chúng ta cùng theo dõi. Điểm thứ nhất, và nếu ai đang ở trong những tình trạng này, và đây là giây phút mà chúng ta ăn năn với Chúa, và những ai đang ở trong tình trạng này, thì thật sự quý bà anh chị em cũng giống như những xương khô mà Ezechiel đã nhìn thấy tại thung lũng. Đó là khi không có muốn, khi không có lòng muốn học kinh thánh và cầu nguyện, không ham thích học kinh thánh và cầu nguyện, không hề có điều đó. Và điểm thứ hai, khi những buổi nói chuyện về đời sống thuộc linh làm cho bạn khó chịu và né tránh, có thể nói những cái chuyện nào ở bên ngoài, làm nail, mua tiệm nail, đầu tư, mua chứng khoán, mua nhà, mua cửa, mua đất, rất là excited, nhưng mà khi nói về đời sống thuộc linh không muốn nghe và né tránh. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba, đó là khi bạn tìm cách biện hộ cho tội lỗi, dầu biết đó là tội nhưng mà vẫn biện hộ, bao che nó, thỏa thuận, thỏa hiệp với tội lỗi. Và điểm thứ tư, khi bạn trích dẫn kinh thánh và tham gia thờ phượng Chúa nhưng không có một điều gì thay đổi trong cuộc đời của bạn hết. Vẫn đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, vẫn đọc kinh thánh, vẫn tham gia thờ phượng Chúa, nhưng mà trong đời sống không có gì thay đổi cả. Như một sư minh nói rằng, trong bài giảng tuần rồi, có bài hát nổi tiếng là Con đường xưa em đi. Có nghĩa rằng trước như thế nào, thì ngày hôm nay vẫn như vậy. Và điểm thứ năm, khi cuộc đời của bạn xoay quanh hay tập trung vào tiền bạc hay một đam mê nào đó, và điều đó nó trở nên quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24, Chúa cảnh cáo tôi và quý bà anh chị em thế này: không ai có thể làm tôi hai chủ được cả, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Và Chúa nói thế này: các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại phục vụ tiền tài hay là một cái đam mê nào đó. Các con không thể cùng một lúc mà thờ cả Đức Chúa Trời và tiền bạc hay là một cái đam mê nào của chúng ta được cả. Không thể có được. Và điểm thứ sáu, khi bạn không còn cảm thấy phiền lòng, không còn cảm thấy áy náy, rai rứt khi nhiều người đang ở trong tình trạng thuộc linh hư mất, chúng ta biết rõ họ đang đi dần vào hồ lửa địa ngục đời đời, chúng ta làm việc chung tiệm với họ nhưng mà chúng ta không quan tâm gì đến điều đó cả. Và điểm thứ bảy, khi sự thờ phượng ca ngợi Chúa và sự phục vụ Chúa chẳng làm cho bạn thích thú gì cả. Đứng ở trong nhà thờ, thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, nhưng mà thật sự không cảm thấy điều gì hết. Và điểm thứ 8, khi bạn không còn cảm nhận phước hạnh và sự hiện diện của Chúa nữa. Không cảm nhận điều đó ở tại nhà thờ cũng như là ở tại nhà riêng của mình nữa. Và chúng ta nhớ rằng Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 là 7 bức thư mà Chúa Giêsu gửi cho 7 hội thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ xem lại 3 bức thư. Thứ nhất, đó là Chúa trách hội thánh Laodice và kêu gọi họ ăn năn. Và câu hỏi rằng, sau khi chúng ta nghe qua những gì mà Chúa trách, chúng ta tự hỏi rằng liệu Chúa có đang trách tôi không? Chúa đang trách hội thánh đức tin không? Chúng ta hãy lắng nghe điều mà Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Có những người khi mới tin nhận Chúa đời sống rất là mạnh mẽ. Hay khi được báp têm thánh linh đời sống rất là mạnh mẽ. Hay những tháng ngày còn ở Việt Nam, đi nhóm rất là thường xuyên yêu mến Chúa. Hay là những lúc còn thiếu thốn, khó khăn, yêu mến Chúa lắm. Chúa nói rằng, nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ lòng kính mến ta lúc ban đầu đó. Và Chúa nói gì nữa? Vậy hãy nhớ lại. Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, vì lý do gì, vì điều gì đã xảy đến mà làm cho ngươi đã sa sút vậy. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, hãy trở lại. Hãy trở lại những tháng ngày đẹp đẽ đó. Những tháng ngày khi mà ngươi gần gũi với ta. Và Chúa có lời cảnh cáo bằng chẳng vậy. Ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất trơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Và khi Chúa cất trơn đèn khỏi chỗ nó, khi ánh sáng đã bị cất đi rồi, thì tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em là còn gì ở đó? Còn lại chỉ là sự tối tăm và mù mịt mà thôi, phải không? Và tôi thấy một số người dành hết thời gian cho business, cho công việc làm ăn của họ. Và họ cố gắng để tạo dựng cơ nghiệp, tạo dựng uy tín. Để rồi họ mong nhận được 5 star, 5 sao từ những lời comments của khách hàng. Và đúng, business của họ nhận được 5 sao. Rất nhiều người comments những điều rất tốt. Và họ dành hết thời gian của họ cho công việc làm ăn. Nhưng mà thưa quý bạn chị em rằng họ không nhận được một sao nào từ comments của Chúa cả. Và thật ra thì họ cũng không quan tâm đến điều đó. Vì cớ họ cũng không quan tâm đến Chúa. Và chúng ta xem Chúa trách hội thánh Laodice và kêu gọi họ ăn năn. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 15-16. Chúa nói thế này, ta biết. Ta biết có nghĩa gì? Có nghĩa rằng con người nhìn không biết đâu. Nhưng mà ta biết. Ta nhìn xuyên thấu lòng của các ngươi. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Không lạnh cũng không nóng. Chúa nói rằng ngươi rất là hăm hẳm người lạnh. Ngươi rất là thờ ơ lãnh đạm đối với ta. Đối với việc đọc kinh thánh, đối với việc cầu nguyện, đối với việc thờ phượng, đối với việc phục vụ Chúa, rất thờ ơ, rất lãnh đạm. Và Chúa nói thế này, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Và câu này làm cho nhiều người ngạc nhiên, nếu mà nóng thì ai cũng hiểu được rồi, tốt quá rồi. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng, nếu nóng thì tốt quá rồi, tại sao lại nói lạnh? Nhưng mà Chúa nói là thà lạnh đi, đừng hăm hẳm. Khi một người lạnh, thì họ thấy được rằng họ nghèo thiếu. Họ thiếu thốn về đời sống thuộc linh, để rồi họ chạy đến với Chúa. Nhưng mà người hăm hẳm, người lạnh không nhìn thấy điều đó. Họ tưởng rằng họ ok. Họ đến nhà thờ như vậy là ok, là tốt rồi. Chúa nói rất hay. Chúa nói rằng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẳm, nóng thì cũng không nóng. Mà lạnh thì cũng không lạnh. Tà tà vậy thôi. Nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng của ta. Tức là Chúa không chịu nổi. Và tôi muốn thưa rằng, khi một người đi theo Chúa mà cứ tà tà đó, nhiều lúc chúng ta cũng không chịu nổi nữa. Làm sao mà Chúa chịu nổi? Cho nên Chúa nói rằng, Chúa không chịu được. Chúa phải nhả ra. Trong cái bản tiếng Anh nói rất là, Chúa vó mà Chúa ói ra. Chúa mửa ra. Và chúng ta biết rằng chúng ta, một là thuộc về Chúa, ở trong Chúa, và hai là chúng ta ở ngoài Chúa. Chỉ có vậy thôi. Một là ở trong Chúa, hai là ở ngoài Chúa. Và người ở ngoài Chúa là người như thế nào, chúng ta đã biết rõ. Và rồi chúng ta nhớ đến câu số 20 là câu nhắc nhở tôi và quý bạn cho em rất nhiều. Câu 20, Chúa nói với hội thánh Laodice thế này. Xin lỗi, đúng rồi, với hội thánh Laodice. Chúa nói thế này, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa nói là gì? Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Thưa quý bạn chị em, Chúa vẫn đang đứng trước cửa lòng của chúng ta mà gõ. Và Chúa cho chúng ta quyền quyết định. Chúng ta muốn mở cửa trong giờ này không? Hãy mở cửa ra. Hãy xưng ra hết những tội lỗi, những vi phạm của mình. Chúa nói rằng Chúa sẽ bước vào. Chúa hứa rằng Chúa sẽ cùng ăn bữa tối với chúng ta ngay trong chính giờ phút này. Và hội thánh cuối cùng mà tôi muốn nói, đó là Chúa trách hội thánh sạc đe và kêu gọi họ ăn năn trong khải quyền đồng ba. Một lần nữa Chúa nói là ta biết công việc ngươi. Có thể người ngoài nhìn vào không biết, nhưng mà nói Chúa biết. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống mà là chết. Nghĩa rằng họ cũng đứng đây để hướng dẫn chương trình thờ phượng. Họ cũng đứng đây để dạy trường Chủ nhật. Họ cũng đứng đây để rao giảng tin lành. Họ làm rất nhiều công việc cho Chúa. Người ngoài nhìn vào thì thấy rằng wow, là những con người rất mạnh mẽ. Nhưng Chúa nói chỉ có tiếng là sống thôi, nhưng mà đời sống tâm linh ở bên trong đã chết rồi. Wow. Và Chúa nói thế này, vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Ngày đầu khi các ngươi tin nhận ta đã ăn năn và sống mạnh mẽ như thế nào, hãy trở lại. Hãy trở lại. Và một số tín hữu sạc đe đã tiếp nhận Chúa, đã được dạy dỗ về lời của Chúa, nhưng rõ ràng là họ không làm theo lời của Ngài. Họ không sống đạo, họ không làm theo lời của Chúa. Và Chúa cho biết rằng đó là loại tín đồ hữu danh vô thực, có nghĩa là có cái danh là cơ đốc nhân, nhưng mà không sống theo lời dạy của Chúa. Vì vậy mà Chúa nói rằng họ có tiếng là sống, nhưng mà bên trong đã chết rồi. Và tôi đi đến phần kêu gọi cuối cùng. Và thưa quý bạn chị em, chúng ta có đang ở trong tình trạng chết mất thuộc linh này không? Hãy dành vài phút tự suy xét lòng mình. Và nếu có, hãy ăn năn với Chúa trong giờ phút này. Và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy phục hưng con. Xin hãy làm mới lại tấm lòng của con. Xin hãy phục hồi mối liên hệ, mối thông công bị gãy đổ giữa con với Chúa trong giờ phút này. Hãy nói với Chúa rằng con đã đánh mất lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu rồi. Con đã đánh mất lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu và con đang ở trong tình trạng hâm hẳm và nguội lạnh. Và thật, con có tiếng là sống nhưng mà đã chết từ lâu rồi. Và con đến nhà thờ chỉ còn theo thói quen, giáo điều, hình thức. Nhưng thật sự, con không cảm nhận sự hiện diện của Chúa trên chính đời sống của con. Đó là điểm đầu tiên. Và nếu giờ này đó là điều đang đụng đến lòng của mỗi chúng ta, hãy cúi đầu xuống và cầu nguyện ăn năn với Chúa trong giờ phút này. Và điểm thứ hai, việc cầu nguyện và đọc kinh thánh thật là một gánh nặng cho con. Ngay cả các cháu đang ngồi đây, có thấy rằng việc đọc kinh thánh và cầu nguyện là một gánh nặng không? Và điểm thứ ba, con chẳng thích thú gì trong việc thờ phượng Chúa cả. Thật sự khi đứng ở trong nhà thờ, con cũng không muốn mở miệng ra để ca ngợi, để cảm tạ Chúa. Nhưng vì ở trong nhà thờ thì con phải mở miệng ra để hát thôi. Hay là vì những người đứng ở kế bên họ nhìn vào con, cho nên con mở miệng ra hát thôi, chứ thật sự trong lòng con cũng không muốn. Và điểm thứ tư, mỗi ngày con gặp biết bao nhiêu những người hư mất, nhưng mà con không có một lòng thương xót nào hết. Họ đang đi vào địa ngục à? Điều đó không có quan trọng gì với con cả. Miễn gia đình con và con được cứu là đủ rồi. Còn việc họ đi đâu không quan trọng. Và điểm thứ năm, cuộc đời con chỉ biết đến tiền bạc mà thôi. Nghĩ một ngày làm con như đúc, nghĩ một ngày làm con như là đứt ra từng khúc ruột vậy. Nhưng mà dành thời gian để tìm kiếm Chúa, đọc Kinh Thánh cầu nguyện thì không có. Khi không đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, con chẳng cảm thấy thiếu thốn. Không cảm thấy thiếu thốn điều gì trong cuộc đời của con cả. Và rõ ràng người đó đang ở trong tình trạng chết mất thuộc linh. Khi con phạm tội, con không cảm nhận sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Và lắm lúc con còn tự biện hộ cho hành động sai trái của mình nữa. Và điểm thứ bảy, con theo Chúa đã nhiều năm rồi, và con cũng đã ngồi mòn hết những băng ghế nhà thờ. Nhưng cuộc đời con không có gì thay đổi từ ngày con tin Chúa cho đến ngày hôm nay. Và thậm chí nó còn tệ hơn là lúc con mới tin Chúa nữa. Giờ này hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con. Hãy xưng ra hết những tội lỗi của mình trong giờ phút này và xin làm mới lại linh hồn con, mới lại tâm linh của con ngay trong chính giờ phút này. Và Chúa hứa với con rằng, dầu đời sống tâm linh của con thiếu sức sống, khô héo như thế nào, thì thậm chí như những xương khô thì Chúa vẫn có thể làm cho nó sống lại. Chúa có thể ráp những cái xương khô đó lại với nhau thành một bộ xương, rồi Chúa đặt gân, Chúa lắp thịt vào, Chúa bao bọc da, Chúa phú hơi thở vào để làm cho con sống lại. Và giờ này con ăn năn tất cả những vi phạm của con trước mặt Chúa. Và Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy phục hưng tâm linh của con để con trở nên một chiến sĩ mạnh mẽ trong đạo quân của Ngài. Và Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26 và 27 chúng ta cùng xem lời của Chúa. Đây là lời cầu nguyện mà giờ này mỗi chúng ta hãy cầu nguyện trong giờ phút này. Hãy cầu nguyện, hãy đọc lại, hãy cầu nguyện trong giờ phút này. Và các con hãy đọc lại bằng tiếng Anh trong giờ phút này. Và không phải đọc, nhưng mà đó là lời cầu nguyện mà dành đối với Chúa trong giờ này. Chúa ơi, xin ban lòng mới cho con. Hãy nói với Chúa trong giờ này. Chúa ơi, xin ban lòng mới cho con. Và xin đặt thần mới trong con. Và xin cất lòng bằng đá khỏi xác thịt con. Và ban cho con lòng bằng thịt. Lòng của con nó chai sạn, nó cứng quá Chúa ơi. Lời Chúa không có xuyên thấu qua được. Xin hãy cất lòng bằng đá khỏi con trong giờ phút này. Và ban cho con tấm lòng bằng thịt mềm mại để có thể lắng nghe lời của Chúa. Và làm theo lời của Chúa trong giờ này. Và xin khiến con noi theo luật lệ của Chúa. Gìn giữ và làm theo mạng lệnh của Ngài. Hãy cầu nguyện với Chúa trong giờ này quý ông bà chị em. Và Chúa đang ở đây và Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta cùng ôn lại bài chia sẻ này trong cái slide kế tiếp. Ngài phán với tiên tri Ê-xê-chiên rằng, hỡi con người, những hài cốt khô này có thể sống lại chăng? Những hài cốt khô này có thể sống lại chăng? Là câu 10, vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng nó sống lại, chúng nó đứng dậy trên chân mình và trở thành một đạo quân hùng hậu, một đạo quân mạnh mẽ, một đạo quân bắt chiến bắt thắng cho Đức Chúa Trời. Và giờ này, xin lời của Chúa nhắc chúng ta trong giờ này. Đó là dầu cho tình trạng thuộc linh của chúng ta như thế nào, dầu cho tình trạng thuộc linh của chúng ta đang chết và đang giống như là những cái xương khô chỗ này, một cái xương đầu, xương tai, xương chân, thì Chúa nói là gì? Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Và dầu cho chúng ta đang sống trong tình trạng nghiện ngập rượu hay ma túy và đi vào bước đường cùng, không còn một cái lối thoát nào nữa, thì Chúa nói rằng chúng ta quay trở lại với Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại. Mặc dầu cho hôn nhân của chúng ta đang chết và người khác hay là chúng ta nói rằng nó không thể nào sống lại được, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Và dầu cho có bất cứ điều gì xảy ra thì Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Và giờ này hãy ăn năn và hãy trở lại với Chúa. Và Chúa sẽ khiến cho gân, cho thịt mọc lên. Chúa sẽ lấy da, Chúa bao bọc lại. Và Chúa sẽ phú hơi thở vào. Và chúng ta sẽ trở nên một đạo quân hùng hậu. Chúng ta thấy rằng tình trạng dân sự của Chúa lúc ban đầu là gì? Đó là chỉ là một đống xương khô. Và khi Thánh Linh của Chúa tác động thì điều gì xảy ra? Đống xương khô đó đã trở thành những con người. Và khi Thánh Linh của Chúa hà hơi của Ngài vào thì những con người này đã trở nên một đạo quân hùng mạnh. Vì vậy chúng ta cùng xem hình trước đó. Đó là những xương khô này. Mỗi người trong cuộc đời của chúng ta có thể đang có những cái xương khô đó. Và câu hỏi rằng xương khô đó là gì? Mỗi chúng ta biết được điều đó trong đời sống cá nhân của mình, trong mối liên hệ riêng với Chúa, trong công việc làm ăn, trong hôn nhân. Điều gì? Đâu là cái xương khô đó? Hãy cầm cái đó lên. Và chúng ta bước qua cái hình thứ hai. Hãy nói rằng Chúa ơi, đây là những xương khô của con. Con trao cho Chúa trong giờ phút này. Và xin Chúa tha thứ những tội lỗi của con, những sự yếu đuối, nguội lạnh, hăm hẳm của con, sự thờ ơ, lãnh đạm của con. Và Chúa hãy làm cho những xương khô này sống lại. Và những xương khô này sẽ trở thành một đạo quân hùng hậu, sang bằng vương quốc của Satan. Và sẽ đưa dẫn nhiều linh hồn hư mất trở về với Chúa. Và hỡi anh em chị em, anh chị em có muốn trở thành một đạo quân hùng hậu đó không? Anh chị em có nhìn thấy gương mặt của mình ở trong đó không? Hãy nói rằng tôi là một người trong đạo quân của Chúa. Và hội thánh đức tin này sẽ không còn là đà, không còn hăm hẳm mùi lạnh nữa. Nhưng mà hội thánh đức tin này sẽ là một đạo quân hùng hậu cho Đức Chúa Trời. Một đạo quân mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời. Mà các cửa âm phủ không bao giờ chiến thắng được hội thánh đức tin. Hội thánh đức tin sẽ dài đạp các cửa âm phủ và ma quỷ dưới chân của mình. Và nếu người nào có tấm lòng đó và nói rằng con sẽ xưng ra hết những tội lỗi, những vi phạm của con, để rồi con sẽ trở nên một chiến sĩ hùng mạnh, bất chiến bất thắng trong đạo quân của Chúa, xin mời đứng lên. Mỗi chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa trong giờ phút này. Đây là giờ phút hết sức quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Những xương khô nào trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em biết rất rõ. Và hãy đưa những xương khô đó cho Chúa. Và dầu cho nó có khô cách nào thì Chúa sẽ làm cho nó sống lại.